tính cho chị hỏi lại.
Bàn tay quên mất.
Dạ, bàn tay con xin hỏi lại. Bàn tay con quên mất. Cái hiện tượng của con về cái giấc mơ này, trước từ năm 2017 con biết Thiền Tông á, thì con có mấy lần con có cái hiện tượng giấc mơ này mà con quên hỏi thầy. Và gần thời gian đây hai lần con cũng lặp lại cái hiện tượng đó, là khi con ngủ ấy, con nằm mơ như là khi nghe cái đài này, con ngủ con mơ thấy con như là thân thể con rất là nhẹ nhàng, và con nhìn thấy cái thân con rất là trong suốt á, mà cái ánh sáng nó không phải là ánh sáng vàng mà nhìn chỉ là ánh sáng trong, mà nhìn thấy cái thân thể mình trong suốt á, thì đó là cái hiện tượng gì ạ? Con thầy giải đáp giùm con.
Thường chỉ nằm mơ, những năm trước chỉ nằm mơ giống hiện tượng với những giấc mơ ở gần đây, đó là cái thân trong suốt.
Rồi thì cái thân mình rất là nhẹ nhàng và nhìn thấy biết cái thấu biết cái thân này trong suốt như thế, và nhẹ nhàng.
Nhìn nằm mơ thấy thân mình nhẹ trong suốt, thấy rất là nhẹ nhàng, thì nó thì giấc mơ như thế nào? Bây giờ những cái mơ mộng thì thôi bỏ đi, mình coi chừng. Cái giấc mơ thì nó có cái đúng để sai, mình đừng có quan tâm đến nó. Mình tu theo Thiền Tông, thấy bất cứ gì trong giấc mơ hoàn toàn đừng theo, mình theo mình coi chừng. Vì thế mà trong Kinh Nghiêm Ca Đức Phật, những cái hình bóng trong thế gian này đều hoàn toàn giả dối. Có nhiều khi nó thấy ngồi một ngồi ngủ thấy ông Phật hoài, thấy Quan Âm hoài, rồi mai mốt rồi đi theo bả, đi theo ổng đi, rồi sao? Thế gian này không có Quan Âm đâu, không có Phật đâu, đây rồi thánh không á, biết thánh không? Thánh thì đi hỏi mấy người kia, phải hiểu vậy. Thế gian này mình thấy thì mình phải hiểu. Mình thấy là mấy tháng trước mình thấy, tôi thấy cái này cái kia, nhưng mà về sau thấy đúng kệ đó, đúng thì càng tốt, chứ đừng con chấp, nó chấp vô thì nó dẫn mình đi vậy. Vì thế mà trong Kinh Giang bảo gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, đừng có xài cái này, thế gian này. Mà tôi chỉ biết cái công thức, muốn về con giới tôi có công đức tôi về thôi. Ai nói gì tôi cũng nghe, cầu cúng tụng cầu sinh lệ lục là mình phục vụ cho cái loài ở đây này, chung không thành Phật đâu. Con suy nghĩ không, ông Phật không có vô đây mà ăn của mình. Việt Nam 17, 18 ngàn ngôi chùa cúng 12 giờ trưa cúng đồng loạt, không ở đâu. Ông Phật nào ở đây? Mình mới hiểu thế này. Bởi người ta bày ra để làm cái câu chuyện vậy thôi, để đến thỏa mãn. Bây giờ con suy nghĩ, tất cả các chùa mà không cúng không tụng thì làm cái gì đây? Không lẽ các chùa để chơi? Chùa thì giác ngộ giải thoát, không dạy thì dạy cái gì? Thì phải bắt buộc phải bày ra để làm. Mà làm thì mình nói, nói thắng thì mấy ông chửi mình. Thì cái đó là quy tật, cho ông chửi thì mình cười, chứ nói sao? Thì tại vì ta cũng hiểu. Đạo Phật là đạo giác ngộ, là hiểu biết. Mà đi tu đã đời mấy chục năm còn phải giác ngộ gì không biết? Đạo Phật là đạo giải thoát, tu đã 60 tuổi giải thoát làm sao? Không biết, giờ làm sao? Nó khổ vậy đó. Thì thôi bây giờ mình phổ biến nữa là còn tất cả những chuyện gì thế gian đừng có hỏi trong này. Mình cứ biết tạo công đức về, rồi về bển rồi mở một Phật giảng rồi thấy hết rồi mất thấy cười trong này. Nó thật cho ngày xưa rồi. Khi nào mà Phật nhãn mở ra rồi đó, mình thấy ông bà cha mẹ chồng con cái gì nó hiểu ra, nó hiện hết luôn, nó hiện suốt cái quãng đời luôn. Lúc đó mình hết ham muốn rồi. Rồi hồi đó tôi có chồng, tôi thương chồng, có con, có vợ tôi. Nhưng mà bây giờ, bởi vì mình nắm được cái căn bản này nè. Con là vợ, vợ chồng là quan gia. Nắm cái câu này, cửa nhà là nghiệp báo. Thế gian này nó là vậy. Khi mình còn nhẫn mở ra, tôi với ông là một quan gia. Mày con tao, tao nợ mày. Từ lúc đó mình bỏ, mình mới về Phật giới được. Chứ còn hồi đó mình tiếc thương nói này nước kia. Vì thế ông Phật cũng nói mấy cái câu mà rất chí lý. Nhưng mà có ai dám giải thích cái câu này không? Con ông là vợ, vợ chồng là quan gia. Tôi với bà tôi là quan gia, mới gặp nhau. Vì thế mà có vợ chồng nào, có vợ chồng nào mà thương yêu không chạy bữa là chửi lộn sùng. Hoàng gia mới chửi nhau. Rồi
giờ cho anh chứ mà hồi kia hỏi